Mục C, cảnh giới phát hiện. Tiết 49, nội cảnh giới. Trên đường tu không tinh tấn dụng công thì thôi, nếu tinh tấn dụng công nhất định có cảnh giới. Cảnh giới này có trong và ngoài khác nhau. Trước tiên xin nói về phần trong, tức là nội cảnh giới. Nội cảnh giới cũng gọi là tự tâm cảnh giới, vì cảnh giới này không phải từ bên ngoài vào, mà chính do nơi công dụng trong tâm phát hiện. Những người không hiểu rõ lý muôn pháp do tâm cho rằng tất cả cảnh giới đều từ bên ngoài đến, là lối nhận định sai lầm. Bởi khi hành giả dụng công đến mức tương ưng, dứt tuyệt ngoại duyên, thì chủng tử của các pháp tiềm tàng trong tạng thức liền phát sanh ra hiện hạnh. Với người niệm Phật trì chú thì công năng của Phật hiệu và mật chú đi sâu vào nội tâm, tất gặp sự phản ứng của hạt giống thiện ác trong tạng thức. Cảnh giới phát hiện rất là phức tạp. Các cảnh ấy thường hiện ra trong giấc mơ hoặc ngay khi tỉnh thức, lúc đang dụng công niệm Phật. Nhà Phật gọi trạng thái này là A-lại-da biến tướng. Trong giấc mơ, nếu do chủng tử ác phát hiện, hành giả hoặc thấy các loài sâu trong mình bò ra, hoặc thấy nơi thân có loại nhiều chân giống như bò cạp, rết, mỗi đêm mình gỡ ra 5-7 con, hoặc thấy các loài thú ma quái, cảnh tượng rất nhiều không tả xiết được. Đại khái người nhiều nghiệp tham nhiễm, bỏn sẻn, hiểm độc, thường thấy tướng nam nữ, trắng rết, hoặc dị loại sắc trắng. Người nhiều nghiệp sân hận, thường thường thấy cọp beo hoặc dị loại sắc đỏ. Người nhiều nghiệp si mê, thường thấy loài súc vật, sò ốc hoặc dị loại sắc đen. Tuy nhiên, đây chỉ nói với tính cách ước lược, không phải tất cả đều nhất định như thế. Nếu do chủng tử lành phát hiện, hành giả thấy cây cao hoa lạ, thắng cảnh tươi tốt trang nghiêm, mành lưới châu ngọc, hoặc thấy mình ăn các thứ thơm ngon, mặc đồ trân phục, ở cung điện báo hay nhẹ nhàng bay vượt lên hư không. Tóm lại, trong tâm của chúng sanh có đủ chủng tử 10 pháp giới, chủng tử lành hiện thì thấy cảnh Phật, Bồ Tát, Nhân, Thiên. Chủng tử ác hiện thấy cảnh tam đồ tội khổ. Như người kiếp trước có tu theo ngoại đạo, thường thấy mình phóng ra luồng điển hoặc xuất hồn đi dạo chơi, tiếp xúc với các phần âm nói về chuyện thịnh suy quốc sự, hoặc có khi tâm thanh tịnh trong giấc mơ thấy rõ việc xảy ra đôi ba ngày sau hay 5-7 tháng sẽ đến. Đại khái người đời trước có tu, khi niệm Phật liền thấy cảnh giới lành. Còn kẻ nghiệp nhiều kém phước đức, khi mới niệm Phật thường thấy cảnh giới dữ, trì niệm lâu ngày ác tướng mới tiêu tan, lần lượt sẽ thấy điềm lành tốt. Về cảnh trong khi thức, nếu hành giả dụng công đến mức thuần thục, có lúc vọng tình hoặc nhiên tạm ngưng, thân ý tự tại, có lúc niệm Phật đến 4-5 giờ, nhưng tự thấy thời gian rất ngắn, chừng đôi 3 phút, có lúc đang trì niệm, các tướng thúc lạ hiện ra, có lúc trong vô ý, tinh thần bỗng nhiên được đại khoái lạc, có lúc trong một động, một tịnh, thấy tất cả tâm và cảnh đều không, có lúc trong một phen thấy nghe, liền cảm ngộ lý khổ, không vô thường, vô ngã, dứt tuyệt tướng ta và người. Những tướng trạng như thế nhiều không thể tả xiết. Có một Phật tử đang khi thức ngồi trong đêm tối niệm Phật, thoạt thấy dưới đất khắp nền nhà mọc lên 2 loại hoa đỏ trắng cao tới thành giường, trên hư không hoa rơi xuống như mưa. Có vị đang khi quỳ niệm Phật, bỗng thấy trước bàn Phật hiện ra đóa hoa sen đỏ, từ bút lần lần nở tròn, độ 15 phút sau liền tan biến. Có một Phật tử đang khi niệm Phật, cảnh giới xung quanh bỗng ẩn mất, trước mắt hiện ra biển nước mênh mông, êm tịnh không sóng gió. Trên mặt biển mọc lên vô số hoa sen nhiều màu, đóa nào cũng to lớn. Kế đó, tướng biển ẩn mất hiện ra cảnh núi non cỏ hoa tươi tốt, cổ thụ sum suê, có một ngôi chùa nguy nga tráng lệ. Tiếp theo, tướng chùa núi lại ẩn mất hiện ra cảnh lưới châu kết lại rồi đứt, đứt rồi lại kết, đại loại có rất nhiều cảnh tướng như thế, do Bút Giả đã từng nghe những vị đồng tu trần thuật, nay chỉ kể ra đây ít chuyện để hiển minh.
Nhiều những lời giảng nghĩa của Ngài ở đây nó quá tỏ rõ, lời cũng giản dị, cái nghĩa cũng rõ ràng, cho nên Thầy thấy không cần phải giảng gì nữa, cứ nhất tâm mà đọc là ai cũng tự hiểu. Tiếp.
Những cảnh tướng như thế gọi là nội cảnh giới hay tự tâm cảnh giới, do một niệm khinh an hiện ra, hoặc do chủng tử lành của công đức niệm Phật trì chú biến hiện. Những cảnh này thoạt hiện liền mất, hành giả không nên chấp cho là thật có, mà để tâm lưu luyến. Nếu sanh niệm luyến tiếc, nghĩ rằng cảnh giới ấy sao mà nhẹ nhàng an vui, sao mà trang nghiêm tốt đẹp, rồi mơ tưởng khó quên, mong cho lần sau lại được thấy nữa, đó là điểm sai lầm rất lớn. Cổ nhân đã chỉ trích tâm niệm này là gãi trước chờ ngứa, bởi những cảnh tướng ấy do sự dụng công đắc lực tạm hiện mà thôi, chứ không có thật. Nên biết khi người tu dụng công đến trình độ nào, tự nhiên cảnh giới ấy sẽ hiện ra. Ví như người lữ hành, mỗi khi đi qua một đoạn đường, tất lại có một đoạn cảnh vật sai khác hiển lộ. Nếu như cả lữ hành chưa đến nhà mà tham luyến cảnh bên đường không chịu rời bước, tất có ngại đến cuộc hành trình và bị bơ vơ giữa đường, chẳng biết chừng nào mới về đến nhà an nghỉ. Người tu cũng thế, nếu tham luyến cảnh giới tạm thì không làm sao chứng được cảnh giới thật, thản như mơ tưởng đến độ cuồng vọng, tất sẽ bị ma phá, làm hư hại cả một đời tu.
Có cái gì cần phải hỏi thì xin cứ góp ý.
Trước chờ ngứa là bởi vì cái cảnh ấy nó bây giờ lại cứ mong rằng thì là mong cho lần sau lại được thấy nữa. Mình ước một được thấy lại cái cảnh hư vọng. Thế cho nên là ngứa nó chưa đến mà mình đã mong mình gãi, là mình đã lo mình gãi trước. Thế bây giờ cảnh nó chưa đến mà mình cứ có cái chỗ mình mong đợi. Tiếp. Kim Cang nói.
Kinh Kim Cang nói: phàm có những tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Có những tướng không phải những tướng có, thuộc về pháp hữu chi sanh diệt. Bởi các tướng ấy chẳng tự bảo rằng mình có hay không, thật hay giả, chỉ do kẻ chưa ngộ đạo lý động niệm phân biệt, chấp cho là có, không, thật, giả, nên mới thành ra hư vọng. Đến như bậc tham thiền khi nhập định, thấy định cảnh mênh mang rỗng không trong suốt, tự tại an nhàn, rồi sanh niệm ưa thích. Hay khi tỏ ngộ được một đạo lý cao siêu, rồi vui mừng chấp giữ lấy, cũng đều thuộc về có tướng. Và đã có tướng, tức là có hư vọng. Thấy các tướng là thấy những tướng lành, dữ, đẹp, xấu, dơ, sạch, có, không, Phật, chúng sanh, cho đến cảnh năm ấm, sáu trần, vân vân. Chẳng phải tướng, nghĩa là thấy mà đừng chấp trước, cũng đừng phủ nhận, cứ để cho nó tự nhiên. Tại sao không nên phủ nhận? Bởi các tướng tuy hư huyễn nhưng cũng chẳng phải là không. Ví như bóng trăng đáy nước tuy không phải có thật, nhưng chẳng phải không có tướng hư huyễn của bóng trăng. Cho nên trong khi tu, nếu thấy các tướng hiện, đừng lưu ý, cứ tiếp tục dụng công. Ví như người lữ hành tuy thấy cảnh bên đường, nhưng vẫn tiến bước để mau về đến nhà, tức thấy Như Lai là thấy bản tánh Phật, thấy được đạo vậy.
Cái câu Kinh Kim Cang nói đây là nói cái gì? Tức ở trong Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng mình quán, quán từ sắc thọ tưởng hành thức, rồi quán sáu căn, căn sáu trần, sáu thức, bảy đạo. Mỗi thứ quán tỉ mỉ từng cái để thấy nó là không. Rồi kết lại nói là gì? Phải nhân duyên, không phải tự nhiên, mà là
như
thì tức là trong Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta quán như thế. để thấy tất cả các pháp có hình có tướng đây. Nếu mình chấp vào cái cây ổi thì nó là cây ổi, mình chấp đây là cây xoài thì nó là cây xoài. Còn nếu mình phân tách ra mà nhận, thấy không phải cây ổi, đây chỉ là đất nước gió lửa, mà đất nước gió lửa này là kết ám lại mà thành. Sự thật thì chỉ có như lai tạng, hiệu chân như tánh. Thế thì như thế là tức thấy Như Lai. Cần đọc tiếp.
Kiếp yếu lại, từ các tướng đã kể trên cho đến sự nhất tâm, lý nhất tâm đều là nội cảnh giới. Cảnh giới này có hai phương diện là tương tợ và phần chứng. Cảnh tương tợ là tạm thấy rồi biến mất. Cảnh phần chứng là một khi được, tất được vĩnh viễn. Vì đã chứng ngộ được một phần chân như, không luận nội cảnh hay ngoại cảnh, phàm tương tợ đều không phải chân cảnh giới, mà gọi thấu tiêu tức, nghĩa là thông thấu được một phần tinh tức của chân tâm. Người thật phát lòng cầu giải thoát, cho nên đem tướng thấu tiêu tức nhận làm chân cảnh giới. Thấu tiêu tức ví như cảnh trời âm u râm tối, hốt nhiên có trận gió thổi làm mây đen tạm phân khai, hé ra một chút ánh thái dương, kế đó mây đen lại che khuất. Lại như người xưa cỏ cây lấy lửa, trước khi lửa bật lên tất có tướng khói phát hiện, chân cảnh giới. Ví như ánh thái dương sáng suốt giữa trời trong tạnh, và như cỏ cây đã lấy được lửa. Tuy nhiên cũng đừng xem thường thấu tiêu tức, vì được tướng này mới chứng minh xác thực có chân cảnh giới. Nên từ mức đó gia công tinh tấn thì chân cảnh giới cũng không xa.
Tóm lại trên thì người ta đã nói cả bài, bây giờ người ta tóm tắt lại. Từ các tướng đã kể trên cho đến sự nhất tâm, lý nhất tâm đều là nội cảnh giới. Này, sự nhất tâm, lý nhất tâm là nội cảnh giới. Vậy cảnh giới của sự nhất tâm thế nào, mà cảnh giới của lý nhất tâm thế nào? Một phiếm. Thế còn lý nhất tâm,
đúng là thầy, lý nhất tâm tức là mình niệm mà mình nhận được cái tánh A Di Đà.
Đó, thế là gọi là nội cảnh giới. Nội cảnh giới có hai, là tương tợ và phần chứng. Thế nào là cảnh tương tợ, thế nào là cảnh phần chứng, cho nên gọi là tương tợ. Thế thì cái sự nhất tâm với lý nhất tâm ấy, nó thuộc về phần chứng hay nó thuộc về tương tợ? Thì nó đều thuộc về phần chứng. Còn những các cái cảnh người ta kể ở trên, những cái cảnh lông bông đó, thì cái là những cái tương tợ. Cảnh tương tợ tạm được thấy rồi mất. Còn phần chứng ấy, tức là mình có chứng, cho nên mình thấy, thấy do tu có chứng, tu chứng mà thấy, chứ không phải là cảnh giả hiện. Thế là đã chứng ngộ được một phần chân như, không luận nội cảnh hay ngoại cảnh, đã tương tợ thì không phải là chân rồi. Cái tương tợ này còn có tên là gì?
Thấu tiêu tức.
Thấu tiêu tức. Thấu tiêu tức nghĩa là gì?
Nghĩa là thông thấu được một phần tinh tức của chân tâm.
Dạ, cho nên gọi là tiêu tức. Thấu được một phần cái tin tức của chân tâm. Thế thì ở đây dặn rằng đừng lầm cái thấu tiêu tức mấy cái chân cảnh giới nó khác nhau. Thế nhưng ở dưới đây thì Ngài cũng nói là tuy cái thấu tiêu tức nó là cảnh huyễn, thế nhưng mà nó cũng như là báo trước một phần nào. Mình cũng phải có một cái tu hành thế nào thì cái thấu tiêu tức nó mới hiện.